tạp chí Tiêu Điểm.
Ước nguyện xét xử tội ác chủ nghĩa cộng sản không phải là mới. Ngày nay ba nước Baltic dường như muốn đi đến cùng, thành lập tòa án quốc tế Nuremberg lần thứ hai trong loạt bài nước Nga và 100 năm sau cách mạng tháng 10 qua lăng kính của báo chí Nga trong những tháng qua, được tuần báo Pháp Le Courrier International tuyển chọn trong số đặc biệt. Trong số các món nợ của quá khứ có hồ sơ nhức nhối được giới trí thức nêu lên, hòa giải dân tộc và xét tội chế độ cộng sản. Hiểu một cách bình thường và hợp lý, một khi chính Tổng Bí thư Nikita Khrushchev đã chính thức tố cáo tội ác của Stalin, thì chuyện xét xử công tội của Đảng Cộng sản Liên Xô để mở đường hòa giải hòa hợp dân tộc là điều tất yếu. Trên thực tế, Điện Kremlin không muốn đi tới. Vào năm 2017, Tư pháp ba nước Baltic bị Liên Xô sáp nhập cho đến năm 1990, đề nghị hợp tác chung để thành lập Tòa án hình sự đặc trách điều tra tội ác chế độ Cộng sản. Sáng kiến này, nếu được thực hiện, sẽ là một hành động có giá trị biểu tượng sâu sắc, ghi khắc ký ức lịch sử. Vì trước đó 2 năm, một cuộc hội thảo do Viện Công pháp Quốc tế và Châu Âu ở Litva tổ chức đã quy tụ nhiều khách mời từ các nước Baltic cho đến các quốc gia Đông Âu. Tuy nhiên, theo lý giải của một chuyên gia Nga, các nước Baltic muốn nhân cơ hội Nga bị thế giới lên án trong vụ can thiệp vào Ukraine và Syria để kích động phong trào chống Nga và đòi bồi thường kinh tế. Bởi vì nếu chủ nghĩa Cộng sản Liên Xô bị kết tội, thì ai là kẻ thừa kế nếu không phải là Nga? Đối với sử gia Nga Vladimir Simonday, thì Nga không có chuyện gì phải lo, vì ngày nào nước Nga cường thịnh, thì ngày đó các nước Baltic không làm gì được. Tuy nhiên, sử gia này nhìn nhận, ba nước Baltic có đủ khả năng quy động công luận trong nước, bài Cộng sản, và qua đó tiếp tục bài bác Nga. Về vấn đề này, nhà báo Pháp Virgin Le Petit, chủ bút Le Courrier International cho rằng, khác với Đức, đã chấp nhận liệu pháp đớn đau thanh toán nợ nần của chế độ diệt chủng Hitler, nước Nga của Vladimir Putin không dám nhìn vào quá khứ.
Danh sách đào phù thủ đã được công bố và gây tranh luận. Ai là thủ phạm? Stalin hay cơ chế? Bộ hạ tay chân của Stalin hay cả một quốc gia cùng tham gia vào tội ác chống lại chính dân tộc mình, đất nước mình? Baltic đòi thành lập tòa án xử tội chế độ cộng sản, tòa án quốc tế hay một cơ quan tư pháp mới? Bên cạnh lý do công lý, đòi hỏi có vấn đề quyền lợi kinh tế. Ba nhà nước Baltic đòi Nga bồi thường. Vấn đề rắc rối ở đây là định nghĩa thế nào là tội ác cộng sản. Tội ác, theo định nghĩa của tòa án hình sự quốc tế, phải có liên quan đến chiến tranh. Thế mà tội ác trong chế độ cộng sản không bắt buộc xảy ra trong thời chiến, cũng không chấm dứt khi chiến tranh kết thúc. Do vậy, có nhiều chướng ngại trên đường đi đến bản án chung cuộc.
Ai là thủ phạm gây tội ác trong chế độ Liên Xô? Nhà văn Liên Xô Sergei Dovlatov đã có câu trả lời. Chúng ta không ngừng lên án đồng chí Stalin. Và dĩ nhiên chúng ta có lý. Tuy nhiên tôi đặt câu hỏi, ai đã viết 4 triệu lá thư tố cáo phản động? Tất cả những người đã viết thư và ký tên tố cáo bạn bè mình, đồng nghiệp của mình, thậm chí bà con họ hàng của mình, để họ bị tù đày hay hành quyết. Và ai đã làm nhân chứng chuyển thư tố cáo, kể cả người thư ký đánh máy, đều là thủ phạm, theo nhận định của nhà báo Nga Yulia Melamed trên báo mạng Gazeta. Từ hàng chục năm nay, Denis Karagodin, một thanh niên Nga, đã âm thầm truy tìm thủ phạm hành quyết ông cố của mình vào năm 1937. Những kẻ trực tiếp bắt người trai làng ở Tomsk là nhân viên của mật vụ Stalin. Denis Karagodin lập được danh sách của những kẻ sát hại ông cố mình cách nay 80 năm. Từ người thư ký đánh máy bản cáo trạng, anh lái xe đưa nạn nhân ra pháp trường, phân lần lên những cán bộ cao hơn, cao hơn. Denis Karagodin tâm sự, nhiều người bảo tôi là không nên xếp thư ký đánh máy vào danh sách đào phủ thủ. Tôi trả lời là thư ký đánh máy cáo trạng làm việc ở đâu, nếu không phải là ở cơ quan mật vụ. Anh ta hay bà ta không phải là nhân viên bán kem. Người cháu 4 đời của nạn nhân đã tìm ra được cách vận hành của guồng máy đàn áp để trả thù. Không phải vậy, Denis Karagodin chỉ muốn đem những kẻ tham gia sát hại ông cố ra, những kẻ đã ngụy tạo hồ sơ, ngụy tạo bản án, ngụy tạo chứng cứ để đem ra xét xử. Nói đúng ra là ông muốn một phiên tòa lịch sử kết tội Stalin. Theo nhà báo Iyuna Melamed thì câu chuyện của Karagodin gây tiếng vang tại nước Nga. Một người cháu 4 đời của một trong số nhân viên mật vụ của Stalin, hành quyết ông cố của Denis Karagodin, đã viết một bức thư cho cháu cố của nạn nhân. Cảm giác của tôi khi biết câu chuyện này là không thể nói ra lời. Cô đã gửi hình ảnh của ông cố mật vụ, chứng minh nhân dân của người này, kèm theo lời xin lỗi để không làm anh mất thời giờ. Tôi giúp anh thu thập thêm tài liệu để tội ác ghê rợn này được đưa ra ánh sáng. Một sự kiện nổi bật nữa là trong gia đình cô gái này tự xưng là Yulia, cũng có những người khác là đao phủ thủ, nhưng cũng có người là nạn nhân của chính sách đàn áp. Hàng thế hệ bị bịt miệng, đã đến lúc mỗi người Nga phải can đảm cất tiếng nói. Đó là giải pháp đưa đến con đường hòa giải dân tộc. Đó là kết luận của con cháu nạn nhân. 20 năm sau Liên Xô sụp đổ, nhu cầu hòa giải dân tộc mới được nêu lên cấp thiết. Tại sao? Sabine Dulin, sử gia, giáo sư Đại học Chính trị Paris, giải thích.
On peut dire que dans les années 90, la question était plutôt celle d'une éventuelle repentance du régime communiste.
Người ta có thể nói là trong thập niên 1990, vấn đề quan trọng nhất là Đảng Cộng sản phải sám hối tội lỗi sau khi chế độ Cộng sản Liên Xô cáo chung. Vấn đề này được bàn luận rất nhiều thời Tổng thống Boris Yeltsin. Thế rồi cuối cùng chẳng đi đến đâu, không một công trình, không một nỗ lực cụ thể nào nghiêm túc xem xét lại thời kỳ chế độ Xô Viết. Bây giờ người ta nói đến nhu cầu hòa giải dân tộc, bởi vì điều mà chính quyền Nga, chính quyền Putin muốn tránh né hơn hết là sợ phải khơi lại thực trạng năm 1917, thời kỳ Lenin sáng lập chế độ Cộng sản, nghĩa là không phải chỉ có một cuộc cách mạng mà có nhiều cuộc cách mạng và không bắt buộc mang trọn vẹn ý nghĩa cách mạng Cộng sản. Ví dụ như cuộc cách mạng dân tộc phát triển năm 1917 đối kháng với chủ trương dân tộc chủ nghĩa của triều đình Nga, người ta cũng có thể kể ra cuộc xung khắc giữa phe Cộng sản và phe Bạch vệ với hệ quả là một làn sóng di dân bỏ nước Nga ra đi. Ngày nay Vladimir Putin muốn làm tổng thống của tất cả người Nga, kể cả người Nga lưu vong và người Nga sống trong nước. Do vậy, chính quyền Nga ngày nay cảm thấy không an tâm, thoải mái khi nhắc đến quá khứ. Như mọi cuộc cách mạng tháng 10 làm đổ máu rất nhiều. Chính vì thế mà nó gây chia rẽ, phân hóa xã hội Nga, một bên là đao thủ phủ, một bên là nạn nhân của suốt hai thời kỳ Lenin và Stalin.
Còn đối với triết gia Alexander Sipko, vào thời điểm 2017 này, không thể chờ đợi thêm nữa, mà cần phải lập danh sách các tội lớn của Bolshevik, làm cho hàng triệu người chết. Nhưng một khi đã xử Stalin thì cũng phải xét tội Lenin. Đây chính là chướng ngại. Giáo sư Sabine Dulin giải thích tại sao.
Et tout ça ne peut pas véritablement entrer dans ce qui est aujourd'hui le discours officiel de Poutine, qui est un discours très unanimiste. Donc il faut pas de pluralisme.
Những thực trạng này không thể đưa vào diễn văn của Putin. Diễn văn của Putin là thông điệp đơn điệu, không có chỗ đứng cho đa nguyên, cho nhiều quan điểm khác nhau. Do vậy, điều duy nhất trong cách mạng 1917 mà Putin giữ lại là hình ảnh của Lenin. Cho dù Lenin của năm 1917 là một người hoàn toàn đối nghịch với Putin ngày nay 2017, lúc đó Lenin là kẻ chủ trương chống tổ quốc Nga, làm những điều đi ngược lại quyền lợi của nước Nga. Nhưng khi Bolshevik chiếm được chính quyền, Lenin xây dựng Liên bang Xô Viết, thu hồi những vùng lãnh thổ bị mất trong Thế chiến thứ nhất, tức là khi ông xóa được cái nhục bại trận của quân đội Hoàng gia Nga, làm nước Nga bật dậy. Thì Lenin được xem là một nhân vật có công tập hợp nước Nga, trở thành cha đẻ nước Nga hiện nay. Vì thế người ta để cho ông một lăng mộ nằm ngay quảng trường đỏ. Hầu hết các bức tượng của Lenin vẫn tồn tại ở các thành phố. Trên thực tế, Lenin không được tôn vinh ngang hàng với Stalin, ít ra là tại nước Nga của Putin, bởi vì tại Nga, người ta thích tôn sùng chiến tranh hơn là cách mạng.